bạn bước vào một căn phòng nhỏ. Có rất nhiều người ở đây, cả nam lẫn nữ. Tất cả đều là những gương mặt lạ lẫm. Mọi người ngồi lại thành một vòng tròn, nói với nhau những chuyện thầm kín nhất. Rồi sau đó họ bắt cặp với nhau, một nam và một nữ, để bắt đầu thực hành ầm, hay còn gọi là thiền cực khoái. Và một buổi thực hành ầm như thế sẽ có giá 149 đô. Nếu muốn trải nghiệm nhiều hơn, còn có rất nhiều khóa học và những buổi kết nối sâu với giá lên đến 25.000 đô la. Startup này liên tục nhận được những lời khen có cánh trên truyền thông. Nhưng ở hộp đen, chúng ta không nói về những khóa học nâng cao trải nghiệm tình dục cho phụ nữ, mà ẩn sâu bên trong, công ty sáng lập nên khái niệm thiền khoái cảm này còn chứa nhiều góc khuất. Nó được vận hành tương tự một giáo phái lợi dụng tình dục để cưỡng bức lao động. Bạn đang nghe podcast Hộp Đen được thực hiện bởi báo điện tử VN Express, xuất bản chia thứ ba hàng tuần. Hãy nói một chút về Wanted và thiền cực khoái hay UMS do nữ CEO Nicole Diordan sáng lập nên. Theo The New York, Diordan tin chắc rằng việc kích thích khoái cảm một ngày nào đó sẽ trở nên phổ biến như yoga. Bà đã điều chỉnh một vài chi tiết trong phương pháp này, đặt giới hạn thời gian 15 phút cho mỗi buổi tập và đổi tên thành thiền cực khoái để mang lại cảm giác chánh niệm hơn. Và đó là sự bắt đầu cho Wanted. Mô hình kinh doanh của Wanted là bán khóa học, những buổi huấn luyện chuyên sâu một một có giá từ vài trăm đến vài chục nghìn đô la. Để làm được điều đó, Wanted cần một cộng đồng nhân viên lớn. Các nhân viên sẽ được sinh sống trong một ngôi nhà chung. Trong thời gian từ năm 2009 đến 2017, Wanted phát triển mạnh mẽ. CEO của Wanted, bà Diordan, xuất hiện trên nhiều podcast, được tờ Times gọi là nữ hoàng tình dục, bán sách và thu hàng chục triệu đô từ mô hình này. Vào năm 2017, công ty báo cáo doanh thu hàng năm ít nhất là 10 triệu đô la. Giờ thì chúng ta quay ngược thời gian, bước vào thế giới của Mitra. Ở tuổi 28, Mitra dường như có một cuộc sống ổn định với công việc trợ lý giảng dạy tại một trường học Do Thái ở New York. Thế nhưng sâu thẳm bên trong, cô luôn bị bủa vây bởi sự tự ti. Trải qua vài mối quan hệ đổ vỡ, cô luôn cảm thấy xấu hổ về cơ thể mình, không bao giờ dám lên tiếng đòi hỏi những gì mình muốn trong chuyện chăn gối. Vì vậy, mặc dù nghĩ rằng nghe có vẻ kỳ lạ, cô vẫn đến tham dự một sự kiện miễn phí của Wanted vào một buổi tối cuối năm 2014 để xem liệu nó có thể giúp ích được gì không. Và Mitra nhanh chóng bị chinh phục bởi bầu không khí nơi đây. Các nhân viên của Wanted xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, cởi mở. Họ ăn uống lành mạnh và tập yoga mỗi ngày. Cô bắt đầu tham gia các buổi gặp gỡ thường xuyên hơn và tận hưởng những lời tán tỉnh công khai từ những người đàn ông tại đó. Cô nói, điều này dường như mang lại cho tôi những người bạn đời tiềm năng. Ngoài ra tôi cảm thấy rất phấn khích khi có rất nhiều người đàn ông quan tâm đến mình. Cảm giác quyền lực đó thật kỳ lạ. Wanted nhanh chóng chiếm trọn cuộc sống của Mitra. Cô bỏ việc dạy học, giao chó cho bố mẹ và chuyển đến một căn nhà đông đúc của cộng đồng Wanted ở Brooklyn để bán các khóa học về thiền khoái cảm. Đằng sau cánh cửa khép kín của những ngôi nhà chung tại Brooklyn, các nhân viên của Wanted sống và thực hành ầm cùng nhau trong một không gian riêng tư nhưng hoàn toàn mất đi tự do cá nhân. Cuộc sống tại ngôi nhà chung ầm được vận hành theo một lịch trình nghiêm ngặt đến nghẹt thở. Cứ khoảng 7 giờ sáng mỗi ngày, toàn bộ nhân viên phải tập trung để thực hiện hai vòng ầm và bắt buộc phải đổi bạn cặp giữa chừng. Ngay sau đó là bài tập kiểm kê nỗi sợ hãi. Họ phải viết ra và phơi bày những lo lắng thầm kín nhất của mình cho bạn cùng nhóm. Các cựu nhân viên tiết lộ rằng họ được khuyến khích báo cáo với ban quản lý nếu nghe thấy bất kỳ ai bày tỏ sự hoài nghi về tổ chức. Sau khi kết thúc bài tập tinh thần, họ bị cuốn vào guồng quay thể xác, đi tập yoga Bikram, nấu ăn, dọn dẹp và dành hàng giờ đồng hồ ngồi quanh một chiếc bàn để gọi điện thoại, để mời mọc mọi người mua khóa học. Mọi tiến độ đều bị giám sát chặt chẽ qua hệ thống Salesforce. Cứ như vậy, sau một vòng ầm vào buổi chiều, họ lại tiếp tục lao ra đường để điều hành các phiên họp công khai vào buổi tối. Giống như nhiều đồng nghiệp khác, Mitra chỉ được phân loại là lao động tự do để nhận hoa hồng từ các khóa học bán được. Mỗi tháng, cô chỉ kiếm được vỏn vẹn 200 đến 300 đô la, cộng thêm khoản trợ cấp 900 đô la trích từ tài khoản cá nhân của người quản lý. Để đổi lấy số tiền ít ỏi đó, Mitra phải làm việc hơn 80 giờ mỗi tuần. Sự thao túng bắt đầu siết chặt hơn khi Mitra muốn đăng ký một chương trình huấn luyện chuyên sâu nhưng không đủ tiền. Khi cô đến gặp Cherwis, một điều hành viên cao cấp, để tâm sự, bà ta lập tức mở máy tính xách tay và trực tiếp hướng dẫn cô đăng ký một chiếc thẻ tín dụng mới. Trước đó Mitra chưa từng biết đến cảm giác mắc nợ là gì. Bố mẹ cô vô cùng lo lắng và ra sức ngăn cản, nhưng tất cả đều vô hiệu. Lúc đó tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy ấy rồi, Mitra thừa nhận. Tôi không chịu nghe bất cứ lời khuyên nào kiểu như khoan đã, hãy bình tĩnh lại. Vào năm 2015, Wantes tổ chức sự kiện trường ma thuật Magic School trị giá 6.500 đô la mỗi người tại núi Shasta. Tại đây các nghi lễ tâm linh quái dị được diễn ra. Diodan phong cho các thành viên thân tín là linh mục và nữ linh mục của cực khoái. Một cựu nhân viên cay đắng thừa nhận đó là một tôn giáo. Cực khoái là thượng đế và Diodan giống như Chúa Giê-xu hay Muhammad. Mitra nhớ lại, tôi nhớ khoảnh khắc đó rất phấn khích. Tôi muốn tham gia khóa học chuyên sâu bởi vì những người tham gia sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều so với những người không tham gia. Bạn cũng biết rằng trưởng phòng kinh doanh sẽ yêu quý bạn hơn và có cái nhìn tốt hơn về bạn. Chính tại sự kiện này, Mitra bị thao túng để đặt cọc thêm một khóa học chuyên sâu trị giá 12.000 đô la. Không có tiền, cô được ban quản lý gợi ý vay tiền từ một thành viên nam giàu có trong tổ chức. Sự phụ thuộc tài chính và tâm lý biến tướng thành một cuộc hôn nhân ép buộc. Mitra thông báo với bố mẹ cô sẽ kết hôn với người đàn ông đã trả học phí cho mình. Tháng 8 năm 2015, đám cưới diễn ra trong một phòng khách thuê ở San Francisco. Không một người thân hay bạn bè lâu năm nào của Mitra đến dự. Người dắt cô vào lễ đường và hàng chục quan khách rạng rỡ bên dưới hoàn toàn là những người cô mới quen trong vòng 10 tháng. Mitra trải qua buổi lễ trong trạng thái mơ màng, tê liệt và bất lực. Cô biết mình không muốn kết hôn như thế này, nhưng cô cảm thấy bị dồn vào đường cùng. Đêm đêm, cô bắt đầu thức giấc trong tiếng la hét bởi những cơn ác mộng tột cùng. Tại Wantes, sự kiệt sức vì làm việc liên tục từ 80 đến 100 giờ mỗi tuần không được giải quyết bằng nghỉ ngơi. Thay vào đó, Nicole Diodan dạy các tín đồ rằng cực khoái là nguồn năng lượng vô tận và khuyên họ nên thực hành tình dục nhiều hơn. Đáng sợ hơn, tình dục đã bị biến thành một công cụ thưởng phạt và ép doanh số. Những nhân viên không đạt chỉ tiêu bán hàng sẽ lập tức bị dán nhãn là dễ nổi nóng hoặc mất kiểm soát, và hình phạt là phải quan hệ tình dục để sửa chữa năng lượng. Một cựu thành viên nam tiết lộ anh liên tục bị ép buộc phải ngủ với các giám đốc điều hành để kích thích tinh thần cho họ trước các sự kiện lớn. Khi anh từ chối, tổ chức ngay lập tức cô lập và nhục mạ anh là thằng nhóc vô ơn, ương bướng. Để hợp thức hóa những hành vi lạm dụng, Nicole Diodan không dùng bạo lực công khai. Bà xây dựng cả một hệ thống niềm tin khiến các thành viên dần đánh mất khả năng tự bảo vệ mình. Một trong những khái niệm gây tranh cãi nhất là thực hành né tránh. Thành viên được khuyến khích vượt qua cảm giác không thoải mái, thậm chí quan hệ tình dục với những người họ không hề bị hấp dẫn hoặc cảm thấy ghê sợ, với lý do đó là cách mở rộng năng lượng sống. Không dừng ở đó, Diodan còn cổ vũ tư tưởng, biến lời từ chối thành lời đồng ý. Một cách suy nghĩ khiến việc ép buộc và cưỡng bức bị bình thường hóa, còn sự phản kháng của nạn nhân bị xem là dấu hiệu của sự yếu đuối. Những phụ nữ muốn giữ ranh giới cá nhân cũng trở thành mục tiêu công kích. Họ bị gán cho cái tên mỉa mai, âm đạo vàng. Một thuật ngữ dùng để chế giễu những người chưa sẵn sàng hoặc không muốn quan hệ tình dục. Khi thâm nhập sâu vào bộ máy, Mitra dần nhận ra cách Wantes cô lập họ với xã hội. Những nhân viên ở đây gọi thế giới bên ngoài là những kẻ đang ngủ, là lũ Muggle, những kẻ không có phép thuật hay những người còn kẹt trong ma trận. Sự kỳ dị này lại mang đến cho các thành viên một cảm giác thượng đẳng nguy hiểm, khiến họ tin rằng mình là số ít người chọn uống viên thuốc đỏ để tiếp cận chân lý của vũ trụ. Nhận ra sự bất thường, Mitra thuyết phục chồng rời khỏi tổ chức vào tháng 9 năm 2015. Nhưng giáo phái đã hủy hoại họ. Dưới áp lực thích nghi với cuộc sống thực tại, họ ly dị ngay sau đó. Mitra trở về nhà bố mẹ đẻ với một tâm hồn vụn vỡ, rơi vào trầm cảm nặng nề và thỉnh thoảng có ý định tự tử. Câu chuyện của Mitra chỉ là một trong số hàng trăm nạn nhân của đường dây bóc lột này. Bước ngoặt đến vào năm 2018, vỏ bọc chánh niệm của Wantes hoàn toàn vỡ vụn sau khi bài báo điều tra chấn động trên tờ Bloomberg Business Week được xuất bản. Những câu chuyện bạn nghe phía trên phần lớn trích dẫn từ bài báo điều tra này. Trước những bằng chứng đanh thép, chính phủ liên bang và FBI đã chính thức vào cuộc điều tra. Dù phía Wantes liên tục phủ nhận các cáo buộc và khẳng định ban lãnh đạo chưa từng ép buộc nhân viên quan hệ tình dục với các đối tác được chỉ định, nhưng vòng lao lý đã bắt đầu siết chặt. Tại các phiên tòa sau đó, bộ mặt thật của Wantes bị phơi bày như một đường dây mại dâm cao cấp, nơi Dildan và Chirwis hướng dẫn các cô gái trẻ tán tỉnh, dùng thân xác lôi kéo các khách hàng giàu có. Cựu nhân viên bán hàng Becky làm chứng tại tòa. Họ kỳ vọng tôi sẵn sàng quan hệ tình dục với bất kỳ ai trên đường phố. Khi đã là nhân viên, để nói không, bạn phải có một lý do thực sự chính đáng. Và sau nhiều năm điều tra, vào tháng 3 năm nay, công lý đã được thực thi. Nhà sáng lập Nicole Dildan chính thức nhận án phạt 9 năm tù giam với tội danh thao túng, cưỡng ép nhiều phụ nữ tham gia vào các hoạt động tình dục nhân danh sự trao quyền và thiền định. Tại phiên tòa, thẩm phán lưu ý rằng Dildan hoàn toàn không hề tỏ ra hối hận với những tội ác mà bà ta đã gây ra. Trái ngược với sự lạnh lùng của kẻ đứng đầu, những cựu nhân viên của bà ta lại phải mang theo bản án lương tâm và nỗi dằn vặt suốt phần đời còn lại. Hơn 2 năm sau khi thoát khỏi vũng lầy Wantes, Misha vẫn phải vật lộn mỗi ngày trong việc định nghĩa lại mối quan hệ của bản thân với tình dục. Tại giáo phái đó, cô và các thành viên từng bị tiêm nhiễm giáo lý độc hại rằng phải quan hệ tình dục với càng nhiều người càng tốt để đạt được sự giác ngộ tâm linh. Đối diện với thực tại, Misha cay đắng thừa nhận, bạn không nhận ra ý tưởng đó tai hại đến mức nào cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn. Tôi thực sự cảm thấy ghê tởm vì đã tự mình trải qua những điều đó. Giờ đây tôi cảm thấy bối rối và hoang mang hơn rất nhiều về tình dục cũng như ranh giới của cơ thể mình, dù họ luôn ra giả rằng điều đó giúp bạn tu dưỡng bản thân. Kể từ ngày trốn chạy khỏi căn nhà chung ở Brooklyn, Misha tuyên bố sẽ không bao giờ thực hành thiền cực khoái thêm một lần nào nữa trong đời. Bộ phim tài liệu đen tối mang tên Wantes cuối cùng đã khép lại, nhưng vết sẹo tâm lý của những người sống sót như Misha thì vẫn còn mãi.